Hồng Liên Bảo Giám, chương 685, Hạm đội Đông Trinh, góc truyện audio.com, Phật Đà được thông thiên tháp biến nó thành kiến trúc cho nhân gian giới sử dụng. Nếu không, đệ tử cửa Phật cũng không dùng được. Đáng tiếc thứ này, đối với Phật môn mà nói, gánh vác rất cao. Hơn nữa Phật môn ở thế giới này, vẫn không chiếm ưu thế. So sánh với Bách gia, Phật môn chỉ là một trong hàng vạn hàng nghìn nhánh sông tu luyện, không có ưu thế gì áp đảo đáng nói. Cũng không phải là không có Phật tông muốn xây dựng thông thiên tháp. Nhưng thứ này so với xây dựng kim ngọc phù đồ chậm hơn nhiều. Không đợi đến khi xây dựng xong, đã bị người tu luyện của Bách gia liên thủ tiêu diệt. Hiện tại Tô Kính rời xa Thần Châu, ở đây cũng không có cường giả đạo cung của đế quốc Đông Tần. Hắn chậm rãi xây dựng tất nhiên sẽ nước chảy thành sông. Thứ này cũng không hấp thu số mệnh Đông Tần, ở địa phương hải ngoại xa mấy chục vạn dặm cũng sẽ không có ai đến gây phiền phức. Ưng Dương Thành không tồn tại nữa. Rất nhiều dãy núi phía xa cũng đổ nát, khắp nơi là đất khô cằn. Những điều này đều không phải là vấn đề. Ở dưới ảnh hưởng của thông thiên tháp, phạm vi mấy ngàn dặm đều sẽ từ từ biến thành đất đai phì nhiêu, còn thích hợp cho nhân loại ở lại. Bản thân Phật môn lại không phải sử dụng cái này để chiến đấu, mà là muốn thành lập thông thiên tháp sử dụng để trấn áp không gian giống như địa ngục. Người tu hành vẫn không ngừng nghiên cứu. Từ trên điểm đó, bọn họ và khoa học gia trên địa cầu rất giống nhau. Chủ công, có hạm đội tới gần. Bao xa, Tô Kính ở trong chiến xa nghỉ ngơi, nghe được tin tức từ trên biển truyền đến, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như là hạm đội của Vũ Thánh Đảo, lực lượng trên biển, sau khi công kích mang tính thăm dò, xác định thực lực đủ cường đại, mới có thể liên hệ với mình. Nếu chuyện gì, phân hạm đội cũng phải chờ mình ra lệnh, vậy mình có 100 đầu óc sớm hay muộn cũng sẽ không đủ dùng. Trong tiểu thuyết nói người tu hành một tâm lại có nhiều tác dụng. Nhưng lại quên mất tuy rằng người tu hành có thể làm được điểm ấy, trên thực tế lại không có ích lợi gì đối với mình, không phải là sống chết trước mắt, điều khiển cục diện chiến đấu, người tu hành cũng giống như người bình thường, cần nghỉ ngơi. Chủ công, còn có khoảng 4.000 dặm, sau khi hạm đội của chúng ta thăm dò sóng thần, phía tây có gì đó biến đổi. Cho nên chiến hạm di chuyển trên không trung bay xa một chút. Xác định là tiến về phía Vũ Thánh Đảo. Đúng vậy, chủ công, bọn họ có hơn 60 chiếc thuyền, đều đã ngoài trăm trượng. Trong lòng Tô Kính căng thẳng, đã ngoài trăm trượng, mẫu hạm hàng không đơn giản như vậy, thuyền lớn như vậy, nếu như không phải đế quốc phải lấy lực khuynh quốc và quốc gia tà thần tác chiến cũng chắc chắn sẽ không đi chế tạo thành phẩm tương đối cao, đối với yêu cầu chế tạo cũng đặc biệt nghiêm ngặt. Đối phương có hơn 60 chiếc chiến hạm lớn như vậy, lại không có biểu thị gì, lao thẳng đến Vũ Thánh Đảo. Nếu nói là ngẫu nhiên, Tô Kính sẽ không tin, trên thế giới này, không có chuyện gì là ngẫu nhiên phát sinh. Chỉ cần đi không ngừng về phía Bắc trung quy có một vài lý do tồn tại chẳng biết tại sao. Đúng vậy, mình nhiều người thăng cấp cảnh giới như vậy, không ngờ không có thiên kiếp. Hạm đội hư vậy chính là kiếp số của mình. Đáng tiếc mình rốt cuộc không đủ giàu có, không có cách nào thoáng cái xây dựng hoàn chỉnh thông thiên tháp. Nếu không, góc truyện audio.com, kiếp số như vậy lại tương đương với trò chơi. Là quốc gia tạo ra vô địch hạm kia tới gây phiền phức cho mình sao? Tô Kính suy nghĩ một chút cảm thấy không phải. Vậy là đế quốc nào tới? Không phải chỉ có một vô địch hạm, nếu như báo thù, nhất định sẽ lựa chọn lại phái ra một vô địch hạm tới, hơn nữa sẽ chơi rất nhiều cường giả nghiền ép mình một trận. Nếu như mình không dám lưỡng bại câu thương, cũng chỉ có thể trốn. Nói vậy, đế quốc kia có thể thuận thế leo lên Vũ Thánh Đảo, thuận tiện đánh xuống Vũ Thánh Đảo. Nam Hải có rất nhiều quốc gia, đều là đảo quốc. Chiếm đoạt lẫn nhau là thái độ bình thường. Chủ công, không tốt, có thể là chiến hạm của quốc gia tà thần. Có, rút về, để cho chiến hạm di chuyển trên không trung phóng lên trên không trung. Tất cả khôi lỗi, đều phái đến phi thuyền. Tô Kính do dự một chút lại nói. Sử dụng phi long thử công kích một chút, hạm trưởng phân hạm đội cũng sẽ không làm trái lại mệnh lệnh của Tô Kính. Sau khi nghe hắn nói vậy, lập tức liên hợp lui lại. Chỉ có một quy mô chiến hạm rất nhỏ, ở lại phía mặt cách chiến hạm rút lui về phía sau, chỉ hơn 200 dặm. Cái gọi là phi long, là Tô Kính căn cứ nguyên lý đạo đạn địa cầu, nghiên cứu chế tạo đạo thuật vũ khí công kích bay khoảng cách cực xa. Cho dù là ngoài ngàn dặm, cũng có thể bay đến. Chỉ là uy lực công kích cũng chỉ tương đương với một quả đạn đạo của tàu tuần tra mà thôi, cũng không thể mang theo đạo thuật quá cường đại. Giữa các đạo thuật cũng có xung đột lẫn nhau, loại trận pháp bay ổn định đứng đầu, loại trận pháp công kích lực bạo phát rất mạnh, muốn duy trì ổn định ít nhất không thể phối hợp cùng với trận pháp bay. Nếu như không nổ mạnh tạo ra một loại vũ khí phi kiếm cũng không có ý nghĩa gì. Loại vũ khí này, Tô Kính cuối cùng không chính thức liệt vào trong số trang bị, chỉ làm rất nhiều chiến hạm cho phù hợp một ít, làm chút cải biến, có thể thông qua phản ứng sau khi công kích để phán đoán một ít số liệu của kẻ địch. Thiếu gia, ta đi xem thử. Trong hai mắt Ưng Dương có thần quang chớp động, gần đây hắn nâng cao lại nhanh hơn Khuyển Thập Lang nhiều. Nhất là tốc độ bay của hắn, phần lớn cường giả kim đan vẫn không có cách nào so sánh được. Hiện tại hắn sợ hãi nhất chính là một loại lĩnh vực lực lượng cùng loại. Một khi bị bao phủ, huyết mạch thần thông cũng chưa chắc có thể phát huy ra tác dụng. Tô Kính suy nghĩ một chút, nói. Sử dụng thần ưng phù, lần này tương đối phiền phức, hơn 60 chiếc thuyền lớn, là từ quốc gia tà thần tới. Sẽ có rất nhiều tà thuật sư có thể vận dụng lực lượng của tà thần. Ưng Dương đi, sợ là có nguy hiểm. Trong biển rộng mênh mông, 64 chiến hạm khổng lồ cột buồm cao vút trước sau 18 trọng. Toàn thân những chiến hạm này đều là màu đen, không biết là sử dụng loại tài liệu gì để chế tạo thành. Sử dụng cũng không phải trận pháp thường gặp của đạo môn làm động lực mà dùng cánh buồm quỷ dị. Đội hình của toàn bộ hạm đội là một hình tròn cực lớn. Ở chỗ trung tâm của vòng tròn, mặt nước biển cuồn cuộn hình thành một theo hạm đội đi tới tinh trận lục quang. Cách chương.